18y.net giới thiệu câu chuyện của Nam. Bạn đang đọc phần 20 của truyện Sex Nhật Ký Loạn Luân. Rồi Tết cũng qua đi, mấy anh em tôi lại trở về thị xã chuẩn bị cho kỳ học mới. Sự tiếc nuối vẫn còn vương trên má em gái tôi hay bé Trang. Bản tính ham vui con nít vẫn thể hiện khá rõ, dù cơ thể em tôi và Trang nảy nở hơn cả Lan Phương. Tôi thấy thật lạ, vẫn cơ thế đó, vẫn cung cấp dinh dưỡng như thế mà khi tôi đút cu vào chỉ một thời gian ngắn thì cơ thể hai con bé nảy nở hẳn lên, ngực nảy nở, eo thon gọn, mông căng tròn, dáng đi mềm mại hơn rất nhiều. Anh em tôi dần tự lập hơn, không còn cái cảnh mẹ rót nước dọn cơm. Anh em tôi tự ăn, tự học, nói chung tự làm tất cả. Chúng tôi như một gia đình ba người, tôi là chồng còn Trang và em gái tôi là vợ. Trang không giỏi làm tình nhưng cô bé lại có tính tình phóng khoáng. Không biết sao cô bé lại thoáng trong vấn đề tình dục như thế. Không giỏi nhưng khi cần bé vẫn cùng tôi và Hương làm tình tay ba rất tốt. Em gái tôi đã dạy Trang những kỹ năng làm tình, nhất là làm tình tay ba và kỹ năng tình dục đồng giới. Trang đã hiểu biết hơn nhiều. Tôi ngồi đọc sách mỗi ngày một trang sách mà tôi đã đọc được từ đâu đó một câu nói bất hủ. Tôi đọc sách em gái tôi đang nấu cơm. Cái vóc dáng thon thon đậy đà mà tôi vẫn ngờ ngợ không tin rằng em tôi mới học lớp 7. Tôi vòng tay ôm eo con bé, cái eo nhỏ xíu xinh ơi là xinh. Bé Hương gấp miếng thịt cho vào miệng tôi. Tôi luồn tay vào cái váy màu xanh sờ lên mông con bé. Con Trang thấy giờ thì sao, em sợ à? Không, anh ôm em nhiều quá nó ghen, tội nghiệp nó. Thì hai em đều là vợ anh mà. Hi hi hi, à, bé Hương quay lại thì bị tôi ôm phía trước, môi em chạm môi tôi làm con bé không nói được, quỷ, cứ làm như ham lắm, chứ sao, anh yêu em gái anh nhất. Hi hi hi, à hát, con Trang nó nói hay bị đau khi anh đút cu vô, nó thích anh liếm lồn nó hơn, vậy à hát thì tôi cũng nhận ra, Trang ra ít nước hơn em tôi nhiều. Lúc ba anh em đụ nhau thì anh đụ em thôi, để em liếm tới khi nó ra nước thì anh đụ nó, không nó đau tội nghiệp. Âu, thế cũng tốt, anh thích đút vô lồn em hơn. Hứ, em là em gái ruột anh đó. Con bé hất mặt thì sao, tôi kéo chân con bé lên. Ừ, con bé cắn môi quay mặt sang một bên, ngón tay tôi lướt trên khe lồn trà lên hột đậu làm con bé dùng mình. Để tối đi anh cho anh chơi chút xíu, hông, tối đi, em cũng ráng nhịn tới tôi chơi cho đã, giờ ăn cơm rồi còn làm bài tập nữa, bài tập nhiều quá. Tôi ôm bé Hương vào lòng, ôi em gái của tôi, sau mười mấy ngày không chạm vào làm tôi nhớ em quá đổi, cơ thể em mềm mại, mịn màng quá, em gái của tôi, con đàn bà của cuộc đời tôi thương em, tôi yêu em và tôi thèm em quá. Tôi hôn lên môi em gái mà nghe như đang đi vào cõi thần tiên, đôi môi mềm cộng với hơi thở thơm thơm làm tôi ngây ngất, ngực em tôi căng to mềm đi trong tay tôi, áo em tôi sục sạch vì anh trai mình. Tôi ngồi trên ghế, bé Hương bước chân qua và ngồi lên đùi tôi, cái mông to mềm làm cho cảm giác em ngồi thật êm ái. Trang ngủ rồi hả? Tôi hỏi. Dạ, nó hôm nay bị cảm, học chút nó ngủ rồi. Ơ, anh muốn được đủ em gái anh yêu em. Hư, con Trang nó yêu anh lắm đó, chứ ai đời chịu như vậy. Nó yếu yếu thì bù lại em sẽ cho anh đủ thoải mái, đừng có bỏ nó nghen. Bé Hưng ôm cổ tôi thủ thỉ. Ơ, anh lấy hai cô luôn. Hi hi hi, hôm bữa anh cưới em rồi, mai mốt cưới con Trang thôi. Con bé cười. Ơ, anh được hai cái lồn, mất nết. Em mét mẹ giờ, mét đi. Tôi với cái đi ti đưa con bé. Tít tít tít, mẹ ơi anh hai đụ con. Con bé giả bộ bấm điện thoại gọi cho mẹ tôi. Vậy à hát, mẹ cho anh hai cưới con rồi đụ con thoải mái luôn. Tôi giả bộ là giọng mẹ làm con bé cười khúc khích. Anh hai mất nết, con bé ôm tôi cười, tôi nhìn em tôi thật kỹ, em tôi đẹp như ánh trăng rằm mùa hạ, mặt em bầu bầu, ánh mắt long lanh như muốn cuốn tôi vào sự ướt át ấy, cái mũi cao cao, hàm răng trắng nõn với hơi thở và làn da thơm thơm thì không chỉ tôi mà bất cứ thằng làm anh nào cũng sẽ bị cuốn vào dục vọng đang tỏa ra từ cơ thể em gái, dì tôi rồi tới em tôi. Nếu việc này gọi là làm loạn đi cái luân thường đạo lý thì tôi đã chứng minh được với chính mình rằng loạn luôn là công việc hấp dẫn bậc nhất trong tất cả những lạc thú trong cuộc đời. Cái đầm xòe của bé Hương phủ kín phần dưới của cả tôi và con bé, bên trong cái quần cộc là khúc thịt của anh trai và bên trên. Trong cái miếng vải mỏng manh là cái âm hộ no tròn như cái bánh đúc thơm ngon, nóng hôi hổi của cô em gái. Tôi không nhớ đây là lần loạn luân thứ mấy. Tôi chỉ biết là đã hơn một năm sau cái ngày tôi đâm rách màng trinh của em gái và biến cô bé thành đàn bà. Con đàn bà bé con của tôi, mẹ đã sinh ra hai anh em, chúng tôi không cần tìm kiếm nữa. Anh em tôi đến với nhau bằng tất cả tình yêu, ham mê sắc thịt, tôi cởi áo, hai cái vú căng tròn chìa thẳng vào mặt tôi như mời gọi, anh hai ơi, liềm em đi, hôn em đi, kích thích vào vú em đi, anh em chúng ta cùng nhau loạn luôn đi, tôi nhẹ nhàng lướt đi trên tấm xiêm em cơ thể em gái, như lần đầu tiên vậy, bé Hương bắt đầu vật vã dưới cái hôn nồng nàn của tôi. Vú em căng cứng trong khi hơi thở em gái trở nên nặng nề hơn. Tôi không thể tin được tôi lại có thể đưa hai cô bé xinh như thế vào đời. Trong khi một cái lồn đang nhoẹt nhòe nước mà tôi sắp đâm vào thì một cái đang ở bên kia kiên nhẫn chờ đợi. Anh hai ơi, đụ em đi. Con bé rên rỉ khi thấy tôi vẫn say mê đôi gò đào xinh tươi của nó. Tôi mỉm cười, hứng quá rồi hả? Dạ, con bé úng nịu. Anh em tôi khi làm tình luôn thích dùng những từ ngữ như thế. Tôi đưa con bé xuống, cởi cái quần lót con bé ra. Tôi cởi đồ mình rồi ngồi lại lên ghế. Con bé nhanh nhậu bước lên, cái đầm xòe làm cho em tôi không thấy được. Con bé vén cái đầm lên, điều chỉnh cho cu tôi chui vào. Nhưng cái đầm làm con bé không thấy được. Con bé loay hoay mà tôi thấy buồn cười, ai đời con gái hiến dâng mà cố gắng như thế kia chứ. Cái giá trị của em gái tôi hơn bất cứ cô gái nào khác là ở chỗ đó, ở cái chỗ mà em tôi luôn tìm mọi cách để cho tôi vào trong em, thứ mà đa phần đàn ông ham, còn phụ nữ thì dù có thích cũng không dám. Anh cầm cu cho vô đi, cái đầm vướng quá. Con bé tỏ ra khó chịu, tôi cười, tay cầm cu chỉa lên, anh ơi, con bé rít lên khi con cu tôi chui vào âm đạo nó, đã hơn một năm rồi, con bé đủ kinh nghiệm để cu tôi không bị rơi ra ngoài. Nhớ những lần đầu cho bé lên trên, con bé cứ nhấp vài cái là cu tôi văng ra, cơn hứng đang lên lại bị tuột, làm con bé lúc đó rất tức. Nhưng giờ thì tốt rồi, em làm mọi thứ trên đùi tôi. Cái mông em cứ di chuyển để cu tôi được vào sâu hơn nữa trong cơ thể em gái yêu thương. Tôi thong thả bóc vú trong khi con bé ra sức đẩy, nó sắp lên đỉnh, tôi biết vì mặt nó bắt đầu tái đi. Mắt lờ đờ, lồn nó bó chặt cu tôi khiến điểm G càng ma sát mạnh và như thế càng làm cho con bé hứng thêm. Anh hai ơi, con bé rít lên. Nó chụp lấy cái quần đùi mà tôi để trên bàn tự nhét vào miệng, rồi giống lên, u, lồn con bé bóp lại, nước tràn vào đầu cu tôi mát lạnh, người con bé giật giật như bị động kinh, rồi con bé rũ xuống như sợi dây leo bị người ta tháo ra khỏi thân cây, tháo cái đầm ra, tôi bế em gái mình lên giường, lồn em tôi sưng lên mọng nước, làn da hồng hào. Gương mặt con bé đỏ ửng khi máu chảy mạnh trong huyết quản, tôi áp tay lên vú, nghe rõ tim em đập thình thịch trong lồng ngực. Máu trong người em cũng chính là máu trong người tôi, thế nên tôi cũng cảm nhận được sự sung sướng của cô bé và tôi vui mừng vì điều đó. Em đã không? Bé Hương khẽ gật đầu. Lồn em đẹp quá. Tôi xoa xoa lên cái mu cao trắng vươn vài sợi lông non. Đẹp thì anh đút cu vô đi. Con bé xoa lên tay tôi nhoẻn miệng cười. Tôi ngồi lên đùi nhẹ nhàng cắm cu vô lồn con bé. Chỉ mới nhún có 3-4 phút mà con bé đã ra, tôi thì hoàn toàn có thể cầm cự lâu hơn, nhịn cả 20 ngày thì tôi biết mình không kìm lâu được, nhưng nhờ con bé ra nên tôi được gián đoạn. Lần nào cũng thế, em tôi ra ít nhất 1 lần, thậm chí là 3-4 lần liên tiếp nhau, đây hoàn toàn là tự nhiên, chứ tôi chưa có kinh nghiệm giúp em lên đỉnh liên tục. Tôi rút ra, bỏ xuống bú lồn em. Tôi đã làm như thế này, và em tôi đã lên đỉnh liên tiếp, thứ làm em gái tôi mệt 2-3 ngày nhưng sướng cả tháng sau đó. Em nhớ mãi bà cứ tấm tắc khen tôi đã giúp em được thích như thế. Có lẽ bé Hương biết tôi sẽ làm cho em ra liên tiếp, con bé tự bóp, vú, tự sờ lồn trong khi tôi bú, rồi con bé lại nhanh chóng lên, cơ thể nó nóng bừng. Cơ bụng căng lên, con bé lại ra sau khi tôi kích thích chừng 5p, tôi lại kích thích tiếp, lần này con bé lại nhanh hơn, chỉ một chút là con bé lại thều thào, anh hai ơi, em sắp ra nữa chưa, dạ, để anh đâm cu vô lồn em, rồi anh em mình cùng ra ký nhé, dạ, tôi đụng con bé thật nhanh, thật mạnh, với kiểu này và với sự tồn lâu ngày tôi trụ chừng hơn 1p. Nhưng như thế cũng bắt con bé phải nín để chờ rồi. Con bé căng cứng người, hai tay bóp chặt tay tôi, môi run run. Em ra nghen, chịu không nổi nữa. Em ra đi. Con bé căng cứng người, cơ bụng em căng lên chắc nịch, rồi em mềm đi, người em run run trong khi lồn bắt đầu xả nước. Tôi cũng chịu hết nổi, cu tôi phồng lên bắn vào người loạn luân của tôi dòng tinh trùng nóng hổi. Con bé giật giật khi dòng tinh dịch lao vào người em, đập vào âm hộ, tràn vào tử cung. Ui, anh ra nhiều quá. Em thích không? Dạ có, gió ngoài hé vẫn thổi. Nước của tôi đã đổ vào người em tôi, hai cơ thể run rẩy, hai bộ phận dùng để yêu vẫn thuộc về nhau. Em nằm cuộn tròn trong vòng tay tôi và tôi nằm gọn trong háng em. Cô bé của em nuốt trọn thằng nhỏ của tôi. Trong những khoái cảm cuộc sống, tôi và em hợp nhau ở khoản này. Em gái của tôi, lớp 8, em tôi sở hữu chiều cao kha khá, một mái tóc đen dài, một gương mặt bầu bầu dễ thương, một làn da trắng hồng rạng rỡ, một cặp vú no tròn, một cái eo thon và một cái mông căng đầy sức sống. Lớp 8, em tôi trở nên rất đàn bà. Kết quả của những ngày tháng cùng tôi loạn luân, lồn em tôi đã thông thoáng và đương nhiên em tôi không còn là trẻ con nữa rồi. Nhận được tấm hình mới nhất của em gái, dì đã gọi về cho tôi ngay. Dì khen em tôi đẹp nữ tính, dì cũng không quên chúc mừng tôi có được một cô em dễ thương và chúc tôi luôn có những buổi loạn luân vui sướng. Dì bảo dì rất yêu tôi và hạnh phúc khi có những ngày tháng đê mê khi loạn luân với tôi. Dì không hối hận về điều đó. Tôi thật sự cảm thấy may mắn khi có một người dì như thế. Dẫu có đôi lần tôi buồn khi nghĩ đến sự ham muốn quá mức đàn bà của dì, về cảm giác mất dì khiến tôi đau đau, nhưng rồi tôi có em gái xinh đẹp và giống dì. Em tôi là tình yêu và tất cả những gì về đam mê tình dục của tôi. Buổi học đầu năm cũng không có gì khó khăn, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Giờ ra chơi bạn bè rúm sụm lại các góc hoặc chạy nhảy ngoài sân trường. Cấp 3 rồi nên sự hồn nhiên cũng có đôi phần giảm sút. Tôi ngồi lặng im nhìn vẻ đẹp trong sáng của Lan Phương. Lan Phương trở nên trầm tư hơn, cô bạn gái nhỏ nhắn hồn nhiên nay xinh xắn trong tà áo dài trắng nữ tính và dịu dàng. Lan Phương không dám tùy tiện lại gần tôi nữa, cô nàng tỏ vẻ con gái hơn. nữ tính và kín đáo hơn. Với vẻ đẹp cùng những ưu điểm, Lan Phương là trung tâm của nhiều thằng con trai trong lớp và cả lớp trên. Nhưng cô nàng cứ như thể xem hai chúng tôi đã có đính ước thời xa xưa vậy. Lan Phương tránh hầu hết những mối quan hệ với bạn trai, có khoảng cách và đủ sự trong sáng. Lớp 10 nghe nói khó lắm. Tôi nói khi bước đi cùng Lan Phương ra nhà xe, Phương nghe chị Hồng nói lớp 10 hay học lại một phần gần giống lớp 10. Vậy à hát, thì nghe nói vậy, Phương càng ngày càng đẹp gái. Thứ, Hưng này, Phương thẹn thùng, nói cái này nè, Nam chạy lại nói với tôi, Phương về trước nhé, tôi nói với Lan Phương rồi bước theo Nam, nó kéo tôi ra ngoài gốc cây. Rút cái máy ảnh ra, nó bấm bấm cái gì trên đó. Hai chúng tôi quay lưng về bức tường để chắc rằng không ai có thể nhìn lén được. Nó đưa cho tôi một tấm hình chụp cận cảnh. Đó là một cái âm hộ, lồn bà Vân đó, bà đi thẩm mỹ lại, rồi đó, bà cạo hết lông rồi hả, bà đi cắt cho gọn lại, 2 mét lồn bà dài quá rồi, bà đi bóp nhỏ lồn lại nữa, cạo lông để vệ sinh cho dễ. Bà làm lâu chưa được hơn tháng rồi, mới xài bữa trước, mày xài hả, tao với ba tao, hai người cùng lúc hả, đâu có, ba tao chơi xong rồi tới tao. Tôi nhìn lại những tấm hình mà Nam đã chụp công nhận sau khi thẩm mỹ âm hộ chị ta đẹp hơn nhiều. Trước đây 2 mét âm hộ nương dài và thâm đen. Cái dáng người nhỏ nhắn nhưng cái âm hộ thì to bè và nhiều lông. Có lẽ người cha giàu có và thương con đã cho con gái đi tân trang lại khu vực VIP để phục vụ nhu cầu giới tính của cha con họ. Chút ghé nhà tao chơi, bà không, bà hôm nay không có đi chơi đi học gì cả, Nam đề nghị tao có việc rồi, mày với chị mày chơi đi. Tôi từ chối vì ngoài cổng cô em gái xinh xắn của tôi đang đứng đợi, trường cấp 2 và cấp 3 cũng khá xa nhau, vậy thôi, tao đi trước, Nam chào tôi, Lần đầu tiên tôi từ chối một cuộc mây mưa. Tôi vốn dĩ là một thằng con trai ham muốn tình dục cao, nhưng hôm nay tôi lại từ chối. Có lẽ vì cái vóc dáng xinh xắn của cô em gái khiến tôi trở nên lãnh cảm hơn với những cô gái khác, mà điển hình là cô gái mà tôi thật sự yêu thương, Lan Phương. Hôm nay Kiều Trang đi qua nhà bạn, thế nên bé Hương mới chạy xe qua trường tôi để chờ tôi về cùng, vì thường ngày hai con bé về cùng nhau. Anh em tôi đạp xe qua con phố đông người, anh em tôi ghé vào một quán kem nho nhỏ. Số tiền gì để lại chúng tôi chủ yếu để mua thuốc tránh thai cho em gái và Kiều Trang, một phần dùng cho những nhu cầu nho nhỏ như ăn kem hôm nay, vì chi phí ăn học ba mẹ tôi chu cấp hầu như đầy đủ. Em tôi mặc cái quần đùi ngắn khoe cặp chân thon dài trắng ngần, trong cánh cửa khép hờ chỉ một bên, tôi gối đầu lên đùi em gái, bé Hương truy tìm những nốt mụn tuổi trẻ trên mặt tôi. Tôi áp mặt lên cặp đùi trắng và mát rượi của con bé, chúng tôi ít khi được bên nhau thế này, thường ngày có Kiều Trang ở nhà. Ngoài những lúc làm tình thì bé Hương rất hạn chế thân mật công khai với tôi, vì con bé không muốn bạn ganh tị, em gái anh đẹp quá, chứ sao, con bé hếch mặt tỏ vẻ, chim thơm quá. Tôi quay mặt vào háng rồi chọc quỷ, mất nết kệ, thơm thì nói thơm, bé Hương xoa xoa lên má tôi rồi cúi xuống hôn lên môi tôi, hai anh em tôi quyện môi nhau như đôi vợ chồng son. Tình dục đã cho anh em chúng tôi lớn hơn so với tuổi, cả về con người lẫn suy nghĩ, những hành động âu yếm cũng thể hiện sự lớn của anh em tôi. Ánh sáng chói chang của mặt trời chưa rọi qua cánh cửa mở làm căn phòng khách sáng rực, làn da trắng hồng của em tôi rạng ngời nét, son trẻ căng đầy nhựa sống. Em tôi hơi nép vào cánh cửa để chắc rằng không ai thấy công việc rất người lớn của hai đứa con nít. Bé Hương cong chân để nâng đầu tôi lên. Con bé vén cái áo thun lên đưa cái vú căng tròn không cần nội y vẫn đẹp vào miệng tôi. Núm vú hồng hồng nhưng đã nhô ra rõ rệt vì tôi bú quá nhiều lần. Tôi bú vú em gái như một đứa trẻ. Em tôi mắt đê mê, tay vuốt vuốt lên má tôi, hừ hừ hừ, anh hai ơi, con bé kêu hổn hển, sao em, hôm nay sao em ra nước nhanh quá, ướt hết quần rồi, hi hi hi, con bé cười duyên. Để anh liếm cho sạch nước nghen, dạ, mình vô giường đi anh, ở đây lỡ ai thấy, kệ, em gái tôi chơi chứ có chơi em gái ai đâu. Hi hi hi, càng ngày càng mất nết thì vô giường đi rồi chơi em gái, Hương thì thầm vào tai tôi ngồi dậy thì con bé bước thật nhanh vào giường, tôi kéo cánh cửa khép lại rồi bước theo. Tôi đã làm lại cái cửa sổ để bảo đảm không ai có thể nhìn vào từ bên ngoài nhưng vẫn đủ ánh sáng cho căn phòng, tôi vén cái áo lên rồi bú vú con bé. Lớp 8 thôi mà vú to tròn chả khác nào gì tôi nhưng có điều rất căng và chắc, mẹ và dì tôi đều có bộ ngực rất đẹp và em gái tôi cũng thừa hưởng điều đó và tôi là người được hưởng những tinh túy ấy. Mái tóc dài đen của em gái xõa trên cái gối trắng tinh, bầu ngực trắng tròn vuông cao hơi hẩy, hơi thở đứt quãng của con bé khi bị tôi kích thích lên ngực. Cái áo thun được cởi ra để lộ phần cơ thể trắng mịn, tôi hôn lên người em gái, làn da mịn và mát rượi, mùi thơm trên làn da em tôi thật quyến rũ, con bé vịn chặt vai tôi, con bé thở nặng hơn. Anh cởi quần em nghen, bé Hương cười cấu nhẹ lên má tôi, cái cúc quần bật ra dưới bàn tay tôi. Sợi dây kéo từ từ di chuyển xuống dưới để lộ phần bụng dưới trắng mịn và cái quần lót màu hồng phấn. Tôi quỳ xuống với bé Hương rồi từ từ kéo cái quần ra, em tôi nhớm mông để tôi cởi dễ dàng hơn. Ngay đáy quần lót màu hồng đã bị một vùng, kết quả của những phút giây mơn trớn của tôi trên bầu ngực em gái, cái ụ thịt đội cái quần lót thun mô lên trông hấp dẫn vô cùng. Ai đó bảo rằng có em gái rất sướng, đúng như thế tôi sướng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tôi cũng cởi quần áo và leo lên người em gái, làn da mịn màng của em ma sát với da tôi. Con bé vòng tay ôm tôi siết chặt, tôi nhẹ nhàng kéo cái quần lót ra khỏi cặp chân thon dài của em gái, cái mu với những sợi lông thẳng lưa thưa. Cái khe nhiều nước dính vào quần tạo thành những sợi tơ đong đưa rồi đứt ra, anh hai ơi, em tôi rít lên khi bất ngờ bị tôi tấn công vào khe, lưỡi tôi lướt nhanh vào lỗ lồn em gái. Hai mép bệnh ra đón lưỡi tôi vào trong, con bé run lên bần bật, tôi bú sầm sập như con lợn ăn cám, tiếng lẹp nhẹp giữa lưỡi và lồn, một thứ âm thanh đầy nhục dục, thế này là loạn luôn sao? Nếu con người không đưa ra những quy định vô lý thì tình dục như thế này mới là đỉnh cao của ham muốn. Anh hai ơi, xùy xùy, con bé rít lên, lồn em gái anh nước nhiều quá. Tôi cười rồi vụt mặt vào bú tiếp, ư hử, anh hai ơi, bé Hương cong hai chân kẹp vào hông tôi, ngực tôi đè lên bầu ngực to tròn mềm mại của em gái, môi tôi quyện vào môi em. Bé Hương lần tay cầm cu tôi chỉnh vào lỗ, môi tôi và môi em vẫn không rời nhau, trong khi đó miệng dưới của em cũng hạ ra chuẩn bị ăn xúc xích, ư, anh ơi. Tôi dướn cong người để khúc thịt mười mấy phân của tôi đi vào người em gái, lỗ thịt của em chiều mến ôm lấy tôi mơn man trong nước nhờn, tình anh em và tình yêu hòa vào nhau. Máu chúng tôi chảy cuộn trong cơ thể, cùng một cấu trúc em nên chúng tôi như hòa nhịp, em cho tôi và tôi cho là em cơn sướng của ái tình, cu tôi di chuyển nhanh hơn khi tôi ngồi hẳn dậy. Tiếng bạch bạch vang lên cùng tiếng kêu anh ơi nho nhỏ của con bé, anh ơi, a suỵt, tôi nằm ngửa ra, bé Hương nhanh chóng ngồi lên người tôi, hai tay em và tôi đan vào nhau. Phần ngực em giữ nguyên trong khi phần mông di chuyển tới lui, qua lại, đường cong tuyệt vời trên cơ thể em hiện ra mồn một. Bé Hương ôm lấy tôi và nhấp mông nhanh mạnh khiến bụng em và bụng tôi va vào nhau bách bách. Bé Hương đứng lên chống hai tay vào tường chìa cái mông tròn với cái lồn đầy nhớt cho tôi ôm và nắc. Em gái thì sao, anh trai thì sao, vì chúng tôi làm tình gần như mỗi ngày, cứ mỗi cuộc mây mưa là mỗi cảm xúc riêng biệt. Loạn luôn hay không thì không quan trọng, vì cả tôi và em gái đều cực đê mê với sự loạn luôn ấy. Bé Hương đặt cái gối lên thành giường, con bé ngồi tựa lưng vào đó, người em tôi cong cong như con tôm. Tôi ngồi xổm giữa háng con bé rồi đưa cu vào, anh hai tự nhiên chọt cu vô chim em, con bé cười khi cu tôi chui vào, chơi em thì phải chọt vô chim em chứ, hi hi hi, mà mẹ biết thì sao anh hai? Anh không biết, nhưng em là vợ anh đúng không? Dạ, thì vợ chồng phải đụ nhau chứ, hi hi hi, nhưng em cũng là em anh, thì ai nói anh em không được đụ nhau đâu, ừ hên, con bé cười. Bé Hương nằm hẳn ra giường, tôi vòng hai tay vào khuỷu chân con bé rồi đẩy cho em gái cong đít lên, đút cu vào tôi nắc nhanh và mạnh, em tôi rên rỉ không ngừng, cu tôi chạy liên tục trong cái lỗ. Đầy nước, đầu cu đâm vào tận cửa tử cung, lồn em miết chặt lấy cu tôi chạy ra chạy vào ma sát mạnh lên thành lồn em, tôi và em cùng rít lên một cái rồi tôi xuất tinh ào ạt vào lồn em gái. Bé Hương bám chặt, vai tôi run lẩy bẩy, con bé thở hổn hển và khi tôi thả chân nó xuống, lồn em nhả cu tôi ra rồi đẩy tinh trùng ra, sau đó bé Hương vòng tay ôm tôi, ngoài trời nắng vẫn sáng, dòng xe vẫn chạy về mọi ngã, hai anh em ôm chặt lấy nhau đê mê và mãn nguyện. Trời tháng 3 nắng vàng đổ lửa, tôi qua nhà Nam lấy vài quyển sách mà nó mượn trước đó. Tôi chào bà bếp rồi bước vô cổng, Nam ngồi ở cửa mặt nó không có gì là vui vẻ, bà bếp cũng lặng lẽ như chính cái công việc của bà vậy, căn biệt thự sang trọng nhưng khá buồn tẻ, sao buồn vậy? Tôi hất mặt, nó không trả lời chỉ lắc đầu, tôi cũng không nói gì mà ngồi xuống cạnh nó, cái sân rộng mênh mông với hồ bơi, vườn cảnh, chim muông. Cái sân được bao bằng một vòm lưới trắng trong nên rất khó phát hiện ra và đàn chim như thể sống rất tự do. Công trình vừa mới hoàn thiện của ba Nam rất đẹp, tôi và Nam cứ ngồi như thế. Bà bếp mang ra một đĩa nho và hai ly nước, bà mời nhỏ rồi nhẹ nhàng bước vào trong, hình như không có ai ngoài Nam ở nhà cả vì từ lúc tôi vào tới giờ không thấy ai ngoài Nam và hai người làm công. Chị Nam thường khó tính và rất ồn ào nhưng hôm nay không nghe tiếng bà ấy, ăn nho đi, Nam nói rồi lấy một trái bỏ vào miệng, tôi cũng lấy một trái ăn, vị nho ngọt thanh. Trái nho to lớn và đen sẫm khác thường hơn rất nhiều so với nho bán ngoài chợ. Ba mẹ mày đi làm hay đi công tác? Tôi hỏi, ông già tao đi Nhật với bà nương còn bà già tao đi Đà Lạt rồi. A hát, hèn chi mày buồn, buồn con khỉ, tao tức cái vụ con thi, Nam tỏ vẻ khó chịu, con thi nào, tôi hỏi, con nhỏ đẹp gái qua đây thi đánh cờ với trường mình đó. A hát, con nhỏ lớp 10 vô địch đó hả? Ôi giàu, tính chấm cả em ấy cơ. A hát, nó ở tận Tây Ninh cơ mà. Ơ, tao xin số DT nhưng nó không có. Tao mua cho nó nhưng nó không nhận. Ai chà, đồ đại gia Nam mà chê hả? Tao lấy cái xe đẹp nhất của ông già tao chạy lên tận nhà nó chơi. Ba nó làm ở xã, mẹ nó là giáo viên. Nó có một đứa em gái nữa, chơi cả ngày. Khi tao về ổng tiền ra cửa rồi nói một câu mà tao muốn điên, câu gì, ổng nói, nếu làm bạn thì bác vui lòng còn yêu đương thì con nên tránh nhé, hai đứa còn nhỏ lắm, bác nói cháu đừng buồn, là vì con đi từ tận thành phố lên, một người bạn sơ giao mà như thế bác cũng ít thấy, thôi con về cẩn thận, rồi sao nữa, tao dùng cả chuyên gia cò gái nhưng không được. Đánh lẻ con nhỏ cũng không xong, nó đi học với những cái áo bình thường mà tao mua hàng xịn nó không nhận, ai chà, khó giữ hen, ơ, như con trinh vú bự mày nhớ không, Nam nói, ơ, con nhỏ đẹp đẹp gái người Sóc Trăng học bên trường chuyên chứ gì, ơ, tụi bạn nói gái đẹp học giỏi, nhà nghèo khó cua lắm, tao chạy theo vài bữa. mang ít đồ nhậu qua nhà ông tổ chơi, mới có chai rượu 5 tia, ít khô mực loại siêu hạng đặc chỉ Phan Thiết, củ sâm cho cậu uống đỡ đau lưng, thằng cò nói ổng hay bị đau lưng. Ít đồ hiệu tặng mợ, chủ nhật cho tao chở cháu đi chơi liền, sáng tao đưa đi chơi khu vui chơi, chưa đưa về khách sạn của thằng bạn, một buổi thôi là phá trinh liền, tính chiều đưa đi mua sắm nhưng đau bướm không đi được, ở lại khách sạn tao đẩy cho cái nữa trước khi trả về, lâu lâu thèm tao bắt đi chơi cho một cái, lớp phó học tập trường chuyện hả, tao chơi được 2 tháng. Bữa đó vừa tan học tao bắt lên xe tao đưa đi khách sạn, tao với 2 thằng em chơi tập thể. 3 anh em chơi suốt 2 tiếng, chơi xong nằm khóc quá trời, thương tình tao đưa đi mua cho cái xe máy coi như bù lỗ trận đau lòn. Từ đó tới giờ tao cũng không liên lạc nữa, năm say xưa kể, chiến tích của Nam thì không thể kể hết nổi, vốn dĩ nó lớn hơn đám học sinh cùng cấp đến 2 tên nên nó già hơn nhiều. Cái con bé Trinh người nho nhỏ, da trắng, gương mặt tròn với đôi mắt đen xinh xắn, mà ấn tượng là cặp ngực khá to, nghe nói nhà nó cũng khá nghèo, ba mẹ ở quê Sóc Trăng, nó lên ở với cậu mợ từ năm 10T, nó đẹp và học rất giỏi. Thì cái chuyện ăn nằm với Nam đại gia thì có gì lạ, mà cái vụ bị nó chơi tập thể cũng bình thường thôi, mà con Thi thì tao bó tay, mấy tháng rồi không làm ăn gì được, nó vẫn bình thản như không vậy, chắc ba nó khó, mà tao đánh lẻ chứ, tao vượt cả 100 cây em đến cổng đợi nó coi như không, mẹ bà chắc nó học thuộc ba không, không nhận quà, không đi chơi. Không trò chuyện, mẹ cứ hỏi gì đáp nấy, tới ngõ vào nhà là không cho theo nữa, cha khó đấy, mà thôi, có vụ này hay nè, bà già tao vừa bị chơi xăm, ghê vậy, thằng kép chị tao nó mới đưa cho bà, tôi và Nam bước về phòng nó, chiếc máy vi tính được mở lên, Nam đưa chuột lướt vào vô số các clip. Nó mở lên một cái, mẹ dâm, trên màn hình xuất hiện mẹ Nam trong cái đầm bó khá gợi cảm dù bà cũng đứng tuổi, dáng người nhỏ nhắn nhưng phải nói là đẹp so với lứa tuổi. Người bà không hề có sự xuất hiện của tuổi tác với làn da khá săn chắc, 4 thằng con trai tuổi đời chừng ngoài 20, cao to, vạm vỡ, camera nghe nói được gắn mật và có vẻ khá nhiều cái. Những thước phim được cắt nối khá bài bản, trong cái đầm bó quý phái bà ta quỳ bú từng con cu to dài khỏe khoắn của đám thanh niên. Rồi đám thanh niên đưa bà lên cái giường trắng to đẹp như hoàng cung, chúng lột trần rồi xông vào bú liếm cơ thể bà. Rồi chúng vạch đám lông loan xoăn sơ sắc vì tuổi tác ra và đóng vào âm hộ bà với con cu to lớn, vú miệng lồn bà bị bú, đâm liên tục bà rên rỉ trong khoái lạc, bà bò như một con chó cái. 2 tên trước sau đâm vào 2 lỗ của bà ta bỏ tiền mua nhà, xe cho thằng kép vốn dĩ là bồ con gái bà trước đó, có lẽ 3 tên kia là bạn hắn hay tụi ma dịch hắn thuê cũng nên. Chúng tấn công bà rất bài bản, bà ta tuy người nhỏ thôi nhưng khả năng thì vô tận, người ta bảo con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Với cha mẹ như thế thì chị em Nam như vậy cũng bình thường thôi, màn làm tình lên đỉnh điểm khi bà ta nằm nghiêng ôm cho một thằng chơi, thằng kia ôm sau lưng bà, camera chỉa thẳng vào âm hộ, con cu thằng thứ hai lách mình chui vào một cách chen chúc với con cu thằng đầu tiên, rồi cả hai cùng lút hết vào âm hộ bà ta, âm hộ bị kéo theo chiều dọc, 2 tên ra sức nắc trong cái lồn đầy nhớt. Ủa, nó nói quay lén sao chỉa vô đó được, tôi hỏi, cái đồng hồ nó đeo đó, đó là cái camera ngụy trang, bữa coi xong hứng quá tao với bà Vân chơi nhau quá trời. Tiếng rên ơ á á của bà ta nghe rất dâm dục, rồi một thằng nằm ngửa, ba nằm sấp, một thằng quỳ, vẫn 2 cu 1 lồn, thằng kép vẫn không tham gia chỉ đứng ngoài quay. Bà ta nhỏ xíu lọt thỏm vào hai thằng to lớn nhưng lồn bà vẫn dang rộng đón hai cháu vào thăm, rất mạnh mẽ. Những thằng thanh niên cao to với những cái dương vật dài đâm nắc bà ta như vũ bảo. Bà ta xinh đẹp, giàu có, bà như hình ảnh của phu nhân Trần Lệ Xuân. Năm nào, bà ta nằm bẹp xuống giường, cái mông tròn nhô cao khá đẹp, mông rất săn và trắng mịn. Kết quả của những lần chăm sóc sắc đẹp tốn kém, bốp, úi, thằng thanh niên vỗ vào mông bà một cái, bà ta kêu lên, sau đó nó ngồi sau đâm mạnh vào lồn bà. Bà ta là một bà dâm giàu có, thế nên trai bà ta chọn cũng rất chuẩn, nhiều khi là nhóm sinh viên chuyên phục vụ các bà cũng nên, bọn này hay là cả các tụ điểm vui chơi để săn các quý bà, tôi ra về mà lòng nhẹ tênh. Thì những đam mê vô đối của gia đình họ có gì là lạ đâu, xem thì xem thế thôi, chứ tôi cũng dần quen mắt rồi, với tôi chỉ còn em gái là niềm đam mê xác thịt vô bờ bến, với Trang cũng là một tình cảm nhẹ nhàng, tình dục cũng không viên mãn cho lắm, phần vì tôi quá say em gái, phần vì Trang cũng khó lên đỉnh khi làm tình với tôi. Hầu hết những lần làm tình với Trang đều có em gái, em tôi không tham gia chỉ phụ họa bằng cách kích thích Trang thôi. Tôi không phải là một kẻ dẻo miệng nên hầu như tôi chả giúp gì được cho Nam trong công cuộc chinh phục cô bé Tây Ninh, xa xôi mà nó cũng có chuyên gia rồi, anh này là một tay chăn gái siêu hạng. Nó quen và nhờ anh ta giúp khá nhiều phi vụ, mỗi phi vụ nó cũng chi cho anh ta một khoản kha khá, nhưng lần này anh ta có vẻ hơi đuối với con bé lớp 10 con nhà công chức này. Nam vẫn hay kể về con bé đó, nó say sưa lắm, nó thường xuyên lên đó chơi. Lần này tay kia đổi bài vì nó không đi xe xịn nữa mà mua luôn cái xe máy gửi lại trên tiệm rồi đi xe lên, nó lấy xe máy chạy tới nhà con nhỏ chơi. Nam đã 18 tê nên ông ta cũng không thể bắt bẻ vụ đi xe máy được. Thằng Nam ra sức học đánh cờ, nó mời cả một kỳ thủ từng thi thố khu vực về dạy đánh cờ tướng. Nghe nó nói tên chuyên gia đã tìm ra bài, hắn đánh thẳng vào người cha khó tính, một chiêu bài độc, ông ta thích đánh cờ, thích trồng cây cảnh và nuôi chim. Điều này không nằm ngoài khả năng của Nam vì nó cũng biết chơi cờ tướng, giờ nó học thêm là được, còn chim cây gì đó thì tiền là ok. Nam hào hứng khoác vai tôi khi tôi đứng ở lan can vừa dọc bài vừa ngắm mấy cô gái đang túm tụm bà tám cái gì đó. Nó đưa cho tôi một tấm ảnh của một cô học sinh, không có gì lạ vì đó chính là Thi. Chỉ lạ là làm sao nó có thôi, sao mày có, tôi hỏi, vậy mới hay, nó cười rồi bỏ lại vào ví, thằng quân sư lấy cho đó, nó đúng là tài thật. Mà nhà con Thi có biết thằng cha quân sư của mày không? Sao biết được, thám tử Tư mà, tao mới lên nhà ổng tuần trước, tao tặng ổng cây mai tứ quý cánh hai tầng ông mê tít. Cây đó có cái gốc cỡ 30cm lận mà chỉ cao có hơn mét thôi, đâu ra cây mai ông già tao gửi đi nuôi, tao lấy đi luôn, ổng chửi cho coi, ổng biết rồi. Quý tử mà quá lắm cằn nhằn tí thôi, lần trước tao mang quà tới ổng đâu có nhận, chỉ nhận ít trái cây còn quà thì bắt tao mang về, giờ cái cây mai ông chịu không nở nên nhận rồi, ha ha ha. Còn chim chóc mày có tặng không, tao đặt mua con gà cảnh bên Thái rồi, đẹp lắm, hôm bữa tặng cây mai, tao làm như vô tình thấy bàn cờ, tao với ổng làm hai ván, ổng đánh cừ nhưng cũng khó thắng tao. Ông thích lắm, ổng làm dĩa lòng tao vớ ổng nhâm nhi vài ly rượu thuốc trà, hợp cả hen, cũng được. Bài của thằng quân sư đó, nó nói đây là cách cuối cùng và duy nhất. Tại ổng khó tình nên đám con đâu có dám nhận quà, tao mua cái xe địa hình cho thằng em mà ổng đâu có cho nhận, nó buồn thiu, giờ chỉ có tấn công vô ổng là chắc nhất, a hát, ha ha ha, mày biết sao không? Vui lắm, Nam cười hào hứng, sao, thằng quân sư cho người vô nhà hỏi chuyện, đi qua thúc chết cái cây sứ cổ của ổng, rồi tao làm bộ thấy chỗ trống nên tặng cây mai chám vào cho đẹp. Tao hỏi ông cái cây sứ hôm trước đâu, ông buồn thiu nói chết rồi, tao làm bộ tiếc rẻ rồi lần sau tao đưa cây mai lên thế chỗ, vừa vặn mà sang gấp mấy lần cây sứ của ổng, trời, kế không minh nha. Tôi khen, tặng cho bố cặp chim rồi bắt chim con gái hả, tôi cười chọc, không biết bắt được không nữa, mà bắt được phải làm gì đây, nói thiệt tao tốn nhiều lắm cho phi vụ này rồi đó. Không tính cây mai thì cũng cả đống tiền rồi, tốn gấp cả chục lần con chim mà đã sơ múi gì đâu, không biết được rồi thì phải làm sao nữa, hay, nó cười nhạt, tiết học mới lại bắt đầu. Mùa này nắng vàng lắm, giọng cô giáo già ấm ấm giảng từng câu chữ, học sinh trường tỉnh nên có phần quậy phá hơn, những thú vui người lớn nhiều đứa biết hơn. Chuyện yêu đương ở đây thì phải nói là nhan nhản, những mánh khóe đưa em lên giường được chia sẻ liên tục và số cô còn trinh cũng vơi dần theo năm tháng, đọc tiếp phần trước.